chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Kênh thông tin quan trọng về đấu tranh phòng chống tội phạm.
6 năm qua, những thành viên trong câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng truy bắt nhiều đối tượng cướp giật, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 8 tháng 11, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Xuân Tính, 29 tuổi, trú quận Đống Đa, cựu cán bộ công an công tác tại một đơn vị đóng ở ngoại thành Hà Nội, về tội vô ý làm chết người. Theo ông Trung, cựu trung úy Nguyễn Xuân Tính bị cáo buộc gây ra vụ nổ súng khiến anh Nguyễn D.A., 21 tuổi, sinh viên Đại học Giao thông Vận tải thiệt mạng vào tối ngày 30 tháng 10. Tại cơ quan công an, Tính khai mua súng hơi trên mạng xã hội để bắn chim. Khuya ngày 30 tháng 10, anh ta mang vũ khí ra quán nước trong ngõ 26 Võ Văn Dũng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội để dùng thử. Trong lúc loay hoay xem súng, do không biết trong khẩu súng có đạn hoặc đã khóa nòng nên bóp cò khiến đạn bay găm trúng N.D.A., 21 tuổi, quê Quảng Ninh. Sinh viên năm thứ tư, trường Đại học Giao thông Vận tải, ngồi bên kia đường cách khoảng 40 mét. Sau tiếng súng nổ, Tính và nhóm bạn thấy DA đổ gục xuống, máu chảy nhiều, nên đã cùng một số người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện Đống Đa cấp cứu. Tuy nhiên, A đã qua đời sau đó. Ngay sau vụ việc, Tính đã đến cơ quan công an trình diện. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã tước quân tịch đối với Trung úy Nguyễn Xuân Tính.
Hẹn người giao hàng đến trốn vắng, nhóm 6 đối tượng trong đó có 4 học sinh gian cảnh cướp hàng, chặn không cho nạn nhân đuổi bắt. Thông tin ban đầu, Lương Bảo Phúc, 15 tuổi, trú tại xã Trần Phú, huyện Nari và nhóm bạn gồm Nông Đình Dê, cùng tuổi, cùng xã với Phúc, Hoàng Tiến P, 17 tuổi, trú tại phường Sông Cầu, Lý Quốc Trờ, 15 tuổi, trú tại tổ 6 phường Nguyễn Thị Minh Khai, Chu Thành Hát, 15 tuổi, trú tại tổ 4 phường Xuất Hóa, Vũ Hoàng Đê, 15 tuổi, trú tổ 3, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, đặt qua mạng xã hội 15 bao thuốc Dominic, thuốc lá cười, trị giá 3 triệu đồng. Ngày 4 tháng 11, khi nhân viên giao hàng shipper liên hệ với Bảo P để giao hàng, thì Bảo P và nhóm bạn chọn đoạn đường vắng thuộc địa phận tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Cạn để nhận hàng. Tại địa điểm trên, một xe chở Bảo P đã cướp hàng, 3 xe còn lại sẽ có nhiệm vụ cản trở người giao hàng đuổi theo. Nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh điều tra. Sau 2 giờ truy tìm, đến 17 giờ cùng ngày, công an bắt giữ Lương Bảo P và nhóm đối tượng. Trong 6 đối tượng nói trên thì Lương Bảo P, Nông Đình Dê đã bỏ học, 4 đối tượng còn lại hiện vẫn đang là học sinh. Các đối tượng khai bàn nhau đặt thuốc lá Dominic để sử dụng và bán, nhưng thấy số tiền lớn không có khả năng chi trả, nhóm lên kế hoạch cướp hàng từ shipper. Theo Công an tỉnh Bắc Cạn, thuốc lá cười có rất nhiều mẫu mã khác nhau và đang trở thành một trào lưu trong giới trẻ. Loại thuốc lá này có thể dễ dàng mua qua mạng xã hội, nhưng trong thuốc lá liệu có chất gây nghiện hay không? Tại sao lại mê hoặc giới trẻ đến vậy? Công an tỉnh Bắc Cạn nêu vấn đề, đồng thời khuyến cáo các bậc phụ huynh hãy quan tâm tới con em mình nhiều hơn, định hướng cho trẻ trở thành những người sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, an toàn, tạo cho trẻ sức đề kháng trước những tiêu cực trong xã hội.
Sau hơn một năm kể từ ngày xảy ra hư hỏng tại đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan. Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai. Căn cứ kết quả giám định và kết quả điều tra, lực lượng chức năng xác định vị trí sụt lún hư hỏng có giá trị thiệt hại hơn 7 tỷ đồng. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê được thiết kế theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, chiều dài hơn 10,8 km với tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và được khởi công từ giữa tháng 5 năm 2018. Đến đầu tháng 6 năm 2019, tuyến đường được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Đến khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 9, đã xảy ra hiện tượng lún nứt nền mặt đường, đoạn tuyến km 10 cộng 200, km 10 cộng 350 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh thị trấn Chư Sê. Sự cố nằm trên địa bàn xã Iapan, huyện Chư Sê với phạm vi chiều dài L bằng 150m, vết nứt rộng nhất khoảng 20cm. Đặc biệt, đoạn km 10 cộng 260, km 10 cộng 300 cao độ mặt đường lún theo phương thẳng đứng khoảng H bằng 50 đến 60cm. Nguyên nhân sự cố được cơ quan chức năng xác định chủ yếu là do hai lớp đất yếu, trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy, nằm phía dưới lớp vỏ cứng, phân bố rộng khắp khu vực xảy ra sự cố và xuất hiện nước ngầm, chưa phát hiện được để xử lý triệt để trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án, gây mất ổn định công trình.
Xác định rõ nguồn tin báo tố giác tội phạm là kênh thông tin quan trọng giúp lực lượng công an làm rõ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Những năm qua, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên luôn làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Hàng năm, tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm ở huyện đều đạt trên 90%.
Trên thực tế, từ các nguồn tin báo tố giác tội phạm, nhiều vụ vi phạm pháp luật đã được cơ quan chức năng kịp thời phát hiện xử lý, góp phần đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí Phạm Đăng Long, Phó trưởng Công an huyện cho biết, để thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, hàng năm Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, đồng thời chỉ đạo đội điều tra tổng hợp thực hiện tốt chế độ trực 24/24 giờ, tiếp nhận tin báo tố giác đầy đủ qua mọi hình thức, như người dân trực tiếp đến cơ quan công an, gọi điện qua đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm, phương tiện thông tin đại chúng. Với quan điểm đảm bảo mọi tin báo tố giác tội phạm đều được phát hiện, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, đồng thời công tác xử lý tin báo tố giác đạt hiệu quả cao, không để tồn đọng tin bỏ lọt tội phạm, cũng như không để xảy ra khiếu nại tố cáo kéo dài trong quá trình giải quyết. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an sẽ phân loại thông tin, từ đó xác định cơ quan, đơn vị nào thuộc thẩm quyền giải quyết thì chuyển cho đơn vị đó. Trường hợp thông tin có dấu hiệu tội phạm, căn cứ vào các quy định của pháp luật, cơ quan công an sẽ khởi tố điều tra. Hầu hết các tin báo tố giác đều có dấu hiệu tội phạm. Các đơn vị điều tra đều có ghi chép đầy đủ các tin báo tố giác để theo dõi và giải quyết. Vì thế, tỷ lệ tin báo tố giác tội phạm được giải quyết luôn đạt cao. Hàng năm, cơ quan công an tiếp nhận trên 200 tin báo tố giác tội phạm, chủ yếu là về ma túy, trộm cắp tài sản, gây thương tích, vi phạm quy định khi tham gia giao thông. Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan công an tiếp nhận 213 tin, trong đó đã giải quyết được 198 tin, đạt 93%. Trong số các tin báo tố giác tội phạm, thì tội phạm về ma túy chiếm khá nhiều, chỉ tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến nay. Từ nguồn tin báo tố giác tội phạm, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ 34 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 15 vụ mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi tổ chức điều tra, xác minh, các tin báo tố giác đều có kết luận để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Kết thúc điều tra đều có thông báo kết quả cho người tố giác, đơn vị cung cấp tin và đối tượng bị tố giác. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn khuyến khích người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, 6 năm qua, những thành viên trong câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng truy bắt nhiều đối tượng cướp giật, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân. Nhiều người gọi họ là những hiệp sĩ thành phố. Với họ, làm việc nghĩa hiệp đó đơn giản là xuất phát từ chữ tâm và trách nhiệm với cộng đồng. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Những con người nghĩa hiệp của tác giả Lưu Phượng đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
19 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2020, nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện hai nam giới đi xe máy Sirius RC màu trắng biển số 20F1-47617 có biểu hiện trộm cắp xe máy ở khu vực ngã ba Mỏ Bạch. Nhận thấy một trong hai đối tượng xuống xe thực hiện hành vi phá khóa xe máy tại một cửa hàng, các thành viên SBC đã lập tức theo dõi. Bị phát hiện, hai đối tượng tăng ga bỏ chạy theo hướng Đại Từ. Các thành viên câu lạc bộ đuổi theo, bám đối tượng gần 30 km. Anh Trịnh Huy Hoàng, một trong những thành viên câu lạc bộ kể lại. Đến xóm Hùng Cường, xã Phú Thịnh, Đại Từ, Thấy điều kiện thuận lợi nên chúng tôi quyết định áp sát, ngăn chặn đối tượng và bàn giao cho công an xã Phú Thịnh. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, công an xã Phú Thịnh phát hiện đối tượng ngồi sau xe có một gói ma túy, được gói kỹ, cất trong túi áo khoác cùng một vam phá khóa xe máy. Hai đối tượng đó là Nguyễn Xuân Tuyên sinh năm 1990 và Đinh Văn Hoàng sinh năm 1991, từng có tiền án về tội cướp tài sản, buôn bán ma túy. Cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Bản Ngoại và đã thực hiện hành vi trộm cắp 15 vụ trộm xe máy tại địa bàn thành phố Thái Nguyên và Đại Từ. Nhớ lại vụ cướp giật xảy ra năm 2016 tại khu vực ga Thái Nguyên, chị Trần Thị Mai Anh, phường Quang Trung đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể hôm đó tôi đi từ Hà Nội về Thái Nguyên. Khi vừa xuống tàu để bắt xe, tôi bất ngờ phát hiện một người đàn ông vừa kéo khóa ba lô lấy trộm ví tiền, trong đó có hơn 2 triệu đồng và điện thoại. Tôi sợ quá hô hoán lên. May sao đối tượng vừa quay đầu định bỏ chạy thì các thành viên SBC đã ngay lập tức bắt và giải ngay đối tượng đưa về công an phường Quang Trung giải quyết. Tôi được nhận lại đồ và rất cảm động bởi tinh thần nghĩa hiệp của các anh. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều vụ việc được các thành viên câu lạc bộ SBC cứu giúp được người dân ghi nhận đánh giá cao trong thời gian qua. Kể về lý do thành lập câu lạc bộ, anh Trương Đức Mạnh, bí thư đoàn thanh niên phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ SBC cho biết. Năm 2014, nhận thấy tình trạng trộm cắp tài sản, cướp giật thường xuyên xảy ra, nên tôi đã cùng 3 người là thành viên trong các đội xung kích phòng chống ma túy, nay là đội xã hội tình nguyện phường Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Phùng thành lập câu lạc bộ SBC Thái Nguyên. Từ 3 thành viên ban đầu đến nay câu lạc bộ đã có 13 thành viên, đa phần các thành viên đều trẻ tuổi, họ đều giỏi võ thuật, lái xe và đặc biệt không làm ngơ trước cái ác, cái xấu. Nhiệm vụ chính của câu lạc bộ là tích cực nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tuyên truyền đến người dân nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, tham gia cứu người bị nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Anh Mạnh chia sẻ thêm, quá trình tham gia giữ đối tượng phạm tội quả tang, anh em đối mặt với nhiều nguy hiểm. Bởi các đối tượng luôn có vũ khí trong người, khi bị truy đuổi chúng sẵn sàng chống trả. Sau mỗi lần như vậy, chúng tôi đều họp rút kinh nghiệm, bổ sung luyện tập những kỹ năng cần thiết để xử lý công việc lần sau tốt hơn. Nhờ vậy, từ năm 2015 đến nay, câu lạc bộ đã can thiệp khống chế được gần 500 vụ cướp giật, trộm cắp tài sản. Trong đó có 29 đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố, đưa ra xét xử, qua đó trả lại nhiều phương tiện, tiền, tài sản cho người dân. Anh Nguyễn Văn Thắng, bí thư thành đoàn thành phố Thái Nguyên cho biết, xuất phát từ tinh thần tự nguyện, hoạt động của các thành viên trong câu lạc bộ SBC thành phố Thái Nguyên thời gian qua đã được nhiều người dân biết đến, tin tưởng nhờ giúp đỡ, không may bị cướp, hỗ trợ đắc lực cho công an xã phường phòng chống tội phạm, góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn. Với những nỗ lực đó, đã có thành viên trong câu lạc bộ được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khen thưởng đột xuất. Riêng câu lạc bộ mới được Bộ Công an và Trung ương đoàn tuyên dương khen thưởng vì có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái, khi anh nắm tay em, mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam, che xanh xây nhiều công trình, dòng họ thiết tha tình yêu đất nước tràn hòa. Khi em tiến anh đi đồng quê màu xanh lúa, ôm cây súng trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời. Và khi chúng ta xa nhau, gặp nhiều mùa vàng tiền phương, anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi đã. đang chờ. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam, bên lũy tre xanh xây nhiều công trình, dòng họ thiết tha, tình yêu đất nước tràn hòa. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng bao ước mơ. Cuộc sống mãi mãi đang chờ.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người.
Chương 4, quy định quốc tế về ngăn ngừa, hợp tác phòng chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán. Một lớn, ngăn ngừa hợp tác phòng chống buôn bán người. Câu hỏi 92, nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, cam kết đề ra những chính sách, chương trình và biện pháp gì để ngăn ngừa nạn buôn bán người? Trả lời, điều 9 nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em quy định. 1. Các quốc gia thành viên sẽ đề ra các chính sách, chương trình toàn diện và các biện pháp khác để A. Ngăn ngừa và chống việc buôn bán người. B. Bảo vệ các nạn nhân của việc buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, không bị trở thành nạn nhân của việc buôn bán người một lần nữa. 2. Các quốc gia thành viên sẽ nỗ lực thi hành các biện pháp như nghiên cứu, thông tin và các chiến dịch truyền thông đại chúng, cũng như các sáng kiến xã hội và kinh tế để ngăn ngừa và chống hành vi buôn bán người. 3. Các chính sách, chương trình và các biện pháp khác được đề ra theo điều 9 nghị định thư này, nếu thích hợp sẽ bao gồm việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức liên quan khác và các thiết chế xã hội. 4. Các quốc gia thành viên sẽ thực hiện và tăng cường các biện pháp, bao gồm việc thông qua hợp tác song phương hoặc đa phương để loại bỏ các nhân tố làm cho những người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, trở thành các đối tượng dễ bị xâm hại của việc buôn bán người, chẳng hạn như nghèo đói, kém phát triển và thiếu cơ hội bình đẳng. 5. Các quốc gia thành viên sẽ áp dụng hay tăng cường các biện pháp lập pháp hay các biện pháp khác, chẳng hạn như các biện pháp giáo dục, xã hội hay văn hóa, bao gồm việc thông qua sự hợp tác song phương và đa phương để ngăn chặn, giảm bớt những nhu cầu thúc đẩy các hình thức bóc lột con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, mà dẫn đến việc buôn bán người.
Câu hỏi 93. Việc trao đổi thông tin và đào tạo về buôn bán người giữa các quốc gia thành viên tham gia nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 10 Nghị định thư về việc phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ quy định. 1. các cơ quan hành pháp, nhập cư và các cơ quan liên quan khác của các quốc gia thành viên khi thích hợp sẽ hợp tác với nhau bằng cách trao đổi thông tin phù hợp với pháp luật quốc gia mình để có thể xác định. A. Những cá nhân đi qua hay cố gắng đi qua biên giới quốc tế với giấy tờ thông hành của người khác hay không có giấy tờ thông hành là thủ phạm hay nạn nhân của việc buôn bán người. B. Những loại giấy tờ thông hành mà các cá nhân đã sử dụng hay cố gắng sử dụng để đi qua biên giới quốc tế vì mục đích buôn bán người. Và C. Những phương tiện và biện pháp được các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng vì mục đích buôn bán người, bao gồm việc tuyển mộ và chuyên chở nạn nhân, các tuyến đường và mối liên kết giữa các cá nhân và các nhóm tham gia vào việc buôn bán người đó và những biện pháp thích hợp để phát hiện ra chúng. 2. Các quốc gia thành viên sẽ cung cấp hay tăng cường việc đào tạo cho các cán bộ hành pháp hay quản lý nhập cư và các cán bộ liên quan khác về ngăn ngừa buôn bán người. Các khóa đào tạo nên tập trung vào các phương pháp được sử dụng để ngăn ngừa việc buôn bán người, truy tố những kẻ buôn bán người và bảo vệ quyền của các nạn nhân, bao gồm bảo vệ các nạn nhân khỏi những kẻ buôn bán người. Việc đào tạo cũng cần tính đến sự cần thiết phải xem xét các quyền con người và những vấn đề nhạy cảm liên quan đến trẻ em và giới tính và cần khuyến khích sự hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức liên quan khác và các tổ chức xã hội. 3. Một quốc gia thành viên nhận được thông tin sẽ tuân theo bất kỳ yêu cầu nào về việc hạn chế sử dụng thông tin đó mà quốc gia thành viên đã cung cấp thông tin đưa ra.
Câu hỏi 94. Các quốc gia thành viên tham gia nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ phải có các biện pháp gì tại biên giới để ngăn chặn nạn buôn bán người? Trả lời, Điều 11 Nghị định thư về việc phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ quy định các quốc gia tham gia công ước phải áp dụng các cam kết và các biện pháp như sau. 1. Không làm phương hại đến các cam kết quốc tế liên quan đến tự do đi lại của người dân, các quốc gia thành viên, trong chừng mực có thể, tăng cường sự kiểm soát biên giới cần thiết để ngăn ngừa và phát hiện việc buôn bán người. 2. Mỗi quốc gia thành viên phải áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp khác để ngăn chặn việc các phương tiện vận chuyển điều hành bởi các hãng vận chuyển thương mại bị sử dụng để thực hiện các hành vi phạm tội được quy định tại Điều 5 Nghị định thư này, trong chừng mực có thể. 3. Nếu thích hợp và không làm phương hại đến các công ước quốc tế đang được áp dụng, những biện pháp như vậy sẽ bao gồm việc đặt ra những nghĩa vụ cho các hãng vận chuyển thương mại, bao gồm bất kỳ một công ty vận chuyển nào hay chủ sở hữu hoặc người điều khiển bất kỳ phương tiện vận chuyển nào, để bảo đảm rằng mọi khách hàng đều có giấy tờ thông hành cần thiết để nhập cảnh vào quốc gia tiếp nhận. 4. Mỗi quốc gia thành viên sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết phù hợp với pháp luật quốc gia của mình để trừng phạt các trường hợp vi phạm nghĩa vụ nêu ra tại khoản 3, điều 11, nghị định thư này. 5. Phù hợp với pháp luật quốc gia của mình, mỗi quốc gia thành viên sẽ xem xét việc áp dụng các biện pháp cho phép, từ chối, cho nhập cảnh hay thu hồi thị thực của những người liên quan đến việc thực hiện các hành vi phạm tội theo quy định của nghị định thư này. 6. Không làm phương hại đến điều 27 của công ước, các quốc gia thành viên xem xét việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan kiểm soát biên giới bằng cách thiết lập và duy trì các kênh thông tin trực tiếp bên cạnh những phương thức khác.
Câu hỏi 95. Các quốc gia thành viên tham gia nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ phải áp dụng những biện pháp gì về an ninh và kiểm soát giấy tờ để ngăn chặn nạn buôn bán người? Trả lời, Điều 12 nghị định thư về việc phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ quy định. Mỗi quốc gia thành viên sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết trong phạm vi các phương tiện sẵn có để A. Bảo đảm rằng các giấy tờ thông hành hoặc nhận dạng do mình cung cấp có đặc tính không thể dễ dàng bị sử dụng sai mục đích và không thể dễ dàng bị giả mạo hoặc thay đổi, sao chép hay cấp một cách bất hợp pháp. Và B. Bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn của các giấy tờ thông hành hay nhận dạng được cấp bởi quốc gia thành viên đó hay cấp thay mặt quốc gia thành viên đó và ngăn ngừa việc tạo ra, cấp và sử dụng những giấy tờ này một cách bất hợp pháp.
Câu hỏi 96. Việc một quốc gia thành viên tham gia nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ xác minh tính hợp pháp và giá trị pháp lý của các giấy tờ thông hành hoặc nhận dạng được cấp bị nghi ngờ là đang được sử dụng vào việc buôn bán người, theo yêu cầu của một quốc gia thành viên khác được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 13 nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, quy định. Theo yêu cầu của một quốc gia thành viên khác, một quốc gia thành viên phù hợp với pháp luật quốc gia của mình và trong một thời hạn hợp lý sẽ xác minh tính hợp pháp và giá trị pháp lý của các giấy tờ thông hành hoặc nhận dạng được cấp hay dường như được cấp nhân danh quốc gia đó và bị nghi ngờ là đang được sử dụng vào việc buôn bán người.
Câu hỏi 97. Các quốc gia thành viên tham gia Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000 phải áp dụng những biện pháp gì để hỗ trợ và bảo vệ các nạn nhân bị buôn bán? Trả lời, Điều 6 Nghị định thư về phòng ngừa trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ của Liên Hợp Quốc quy định. 1. Trong những trường hợp thích hợp và trong trường mực có thể theo pháp luật trong nước, mỗi quốc gia thành viên sẽ bảo vệ sự riêng tư và nhân thân của các nạn nhân của việc buôn bán người bằng những biện pháp, bao gồm không kể những biện pháp khác, việc tiến hành tố tụng pháp lý đối với hành vi buôn bán đó một cách bí mật. 2. Tùy từng trường hợp cụ thể, mỗi quốc gia thành viên sẽ bảo đảm rằng hệ thống pháp luật và hành chính của nước mình có những biện pháp để cung cấp cho các nạn nhân của việc buôn bán người. A. Thông tin thích hợp về tòa án và thủ tục hành chính. B. Sự hỗ trợ để các nạn nhân được trình bày các quan điểm và mối quan ngại của họ và được xem xét trong những giai đoạn thích hợp của quá trình tố tụng hình sự đối với người phạm tội theo cách thức không làm ảnh hưởng đến quyền bào chữa. 3. Mỗi quốc gia thành viên sẽ cân nhắc việc áp dụng những biện pháp để các nạn nhân của việc buôn bán người có thể phục hồi về thể chất, tinh thần và xã hội. Tùy từng trường hợp cụ thể, bao gồm cả việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức liên quan khác và các thiết chế xã hội, và đặc biệt là cung cấp nơi ở thích hợp, những hướng dẫn và thông tin, đặc biệt đối với các quyền hợp pháp của các nạn nhân của việc buôn bán người bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được, hỗ trợ y tế, tinh thần và vật chất, các cơ hội việc làm, giáo dục và đào tạo. 4. Trong khi áp dụng các quy định của điều này, mỗi quốc gia thành viên sẽ xem xét đến độ tuổi, giới tính và những nhu cầu đặc biệt của nạn nhân của việc buôn bán người, cụ thể là những nhu cầu đặc biệt của trẻ em, bao gồm cả nhà ở, giáo dục và sự chăm sóc thích hợp. 5. Mỗi quốc gia thành viên sẽ cố gắng bảo đảm sự an toàn, thân thể cho các nạn nhân của việc buôn bán người khi họ đang ở trong lãnh thổ của quốc gia đó. 6. Mỗi quốc gia thành viên sẽ bảo đảm rằng trong hệ thống pháp luật quốc gia của mình có các biện pháp giúp cho các nạn nhân của việc buôn bán người có thể được đền bù cho những thiệt hại mà họ phải chịu.
Câu hỏi 98. Các quốc gia thành viên tham gia Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, phải áp dụng những biện pháp gì để bảo vệ địa vị của các nạn nhân của việc buôn bán người tại quốc gia tiếp nhận? Trả lời, Điều 7 Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, quy định. 1. Bên cạnh việc thực thi các biện pháp theo quy định tại Điều 6 của Nghị định thư này, mỗi quốc gia thành viên sẽ cân nhắc việc áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp khác để các nạn nhân của việc buôn bán người có thể được ở lại trên lãnh thổ của mình, tạm thời hay vĩnh viễn, tùy từng trường hợp cụ thể. 2. Khi thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định thư này, mỗi quốc gia thành viên sẽ xem xét thích đáng các yếu tố nhân đạo và nhân ái.
Câu hỏi 99. Việc hồi hương của các nạn nhân bị buôn bán người được thực hiện như thế nào giữa các quốc gia thành viên tham gia Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ? Trả lời, Điều 8 Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, quy định. 1. Quốc gia thành viên mà một nạn nhân của việc buôn bán người là công dân hay có quyền thường trú ở đó tại thời điểm vào lãnh thổ của quốc gia thành viên tiếp nhận sẽ tạo điều kiện và chấp nhận việc hồi hương của người đó, có cân nhắc đầy đủ đến sự an toàn của người đó mà không có sự chậm trễ vô lý hoặc không xác đáng nào. 2. Khi một quốc gia thành viên đưa một nạn nhân của việc buôn bán người trở về một quốc gia thành viên mà người đó là công dân hay có quyền thường trú ở đó tại thời điểm vào lãnh thổ của quốc gia thành viên tiếp nhận, việc hồi hương này sẽ được xem xét cùng với sự an toàn của người đó và tình trạng của bất kỳ thủ tục pháp lý nào liên quan đến việc người đó là nạn nhân của hành vi buôn bán người và phải hoàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện. 3. Theo yêu cầu của quốc gia thành viên tiếp nhận, quốc gia thành viên được yêu cầu sẽ xác minh người là nạn nhân của việc buôn bán người đó có là công dân hay có quyền thường trú trên lãnh thổ của mình tại thời điểm vào lãnh thổ của quốc gia thành viên tiếp nhận hay không, mà không có sự chậm trễ vô lý hoặc không xác đáng nào. 4. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương của một nạn nhân của việc buôn bán người nhưng không có giấy tờ cần thiết, quốc gia thành viên mà người đó là công dân hay có quyền thường trú ở đó tại thời điểm nhập cảnh vào lãnh thổ của quốc gia thành viên tiếp nhận. Theo yêu cầu của quốc gia thành viên tiếp nhận, sẽ đồng ý cấp giấy tờ thông hành hay những giấy phép khác cần thiết để người đó có thể đi lại và trở về lãnh thổ nước mình. 5. Điều này không làm phương hại đến bất kỳ quyền nào của nạn nhân của việc buôn bán người theo pháp luật quốc gia của quốc gia thành viên tiếp nhận. 6. Điều này không làm phương hại đến bất kỳ hiệp định hay thỏa thuận song phương hay đa phương nào điều chỉnh, toàn bộ hay một phần, việc hồi hương của các nạn nhân của việc buôn bán người.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, Báo Thái Nguyên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.